đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011, nhằm ngày 30 tháng 9 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Tìm lại tự do chân thật ở chính mình. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, mở đầu của bản hiến pháp, bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ đã có câu rằng tất cả mọi người sinh ra đều có quyền sống tự do và bình đẳng. Thế mà tại sao lại có bao nhiêu đối nghịch giữa người và người ở trong một xã hội, ở khắp tất cả mọi nơi trên mặt đất này như thế? Một nhà luận giải của Thiền đã từng nhắc lại cái câu nói trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ đó: tất cả mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng. Và đồng thời nhà luận giải này đã đưa ra một luận giải hết sức chí lý mà bảo rằng trên quan điểm tâm linh của Phật giáo mà nói thì cái câu nói đó tuyệt đối đúng. Đúng là tất cả mọi người sinh ra đều tự do hết cả. Tất cả mọi người sinh ra từ bản chất mà nói không một cái gì trói buộc mình. Nhưng mà rồi khi con người sống, con người hành động, con người không lớn, con người chất chứa bao nhiêu kinh nghiệm ở trong đời sống của mình, chính những hành động của con người, lời nói của con người, chính những ý nghĩ của con người, chính những cái đó đã tạo ra bao nhiêu là bất công, ác biệt. Và đồng thời cũng chính những cái đó đã tạo ra những ngục tù để cho con người tự chôn vùi mình vào ở trong đó. Những ngục tù của sân hận, của si mê, những ngục tù của lòng tham dục đã đốt cháy biết bao nhiêu là hạnh phúc, ước mơ của con người ở trên mặt đất này quý vị. Những ngục tù của chủ nghĩa, những ngục tù của ý thức hệ và ngay cả những ngục tù của tôn giáo đã từng biến con người trở thành mê tín, trở thành cuồng tín và đã xô đẩy con người đi vào bao nhiêu là thảm họa mà lịch sử cho đến ngày nay vẫn còn đầy dậy ra đó. Tất cả mọi người sinh ra đều tự do, ai bắt ta phải thế này đâu, ai bắt ta phải thế khác đâu. Nhưng tại sao có người là phải hành động từ những động lực mù quáng mà khiến cho con người không thể nào thực hiện được tất cả những ước mơ hạnh phúc và tự do đích thực của mình? Không ở đâu cả, chính là bởi vì cái mù quáng nằm ngay ở đấy chính mình. Chính là bởi vì cái lòng tham dục nằm ngay ở đấy chính mình. Chính là bởi vì cái thù hận mà con người nuôi lớn ở trong tâm hồn của mình. Chính tất cả những cái đó đã biến con người tự do trở thành một cái nô lệ. Nô lệ cho vật dục, nô lệ cho sự thù hận, nô lệ cho tất cả những cái ta gọi là chủ nghĩa, là ý thức hệ, là tôn giáo, nô lệ cho các thần linh và nô lệ cho chính dục vọng của chính mình. Tất cả chúng ta ai sinh ra bản chất cũng đều tự do hết cả. Tự do trong cái ý nghĩa không một cái gì trói buộc mình. Và cuối cùng, con người trở thành nô lệ. Bởi vì chính mình tự trói buộc mình đó quý vị. Không ai có thể trói buộc ta hết. Nếu như tâm của ta không bị tham dục chi phối, nếu tâm của ta không bị ngọn lửa thù hận thiêu đốt, nếu tâm của ta không bị những đám mây vô minh mù quáng che, suy nghĩ điều đó để thấy được rằng bản chất của mỗi người chúng ta vốn là tự do. Tất cả chúng ta sinh ra ai cũng đều tự do hết tất cả. Nhưng mà chính từ ở trong tự do đó mà kẻ này làm ác, kẻ kia làm lành, kẻ này chăm chỉ học hành, kẻ kia rong chơi lêu lỏng. Từ trong tự do đó mà kẻ này làm lời lạc cho biết bao nhiêu người, kẻ kia gieo rắc đau khổ biết bao nhiêu người cả. Chính ở trong tự do đó mà được con người tạo ra đủ thứ. Và chính vì những hành động của con người đó mà đã biến cái mặt đất này trở thành một nơi chốn đầy những bất công và thảm họa mà lịch sử từng diễn ra trước mắt chúng ta đây. Không ai cướp đi tự do của chúng ta ngoài chính lòng tham dục, sân hận, ngoài sự vô minh ở nơi đầu óc của chúng ta hết cả quý vị. Và cũng chính vì vậy mà đối với đạo Phật mà nói, không ai có thể giải thoát chúng ta ngoài chính chúng ta hết. Chúng ta có thể hành động, chúng ta có thể kêu gào tất cả mọi thứ, nhưng nếu tâm trí của chúng ta đây vẫn còn bị ngọn lửa hận thù thiêu đốt, vẫn còn bị vùi chôn ở trong ngục tù của mê tín cuồng tín, vẫn để cho những động lực tham dục xô đẩy, thì rồi thưa quý vị, chúng ta có nói tới tự do bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta vẫn chỉ là một kẻ nô lệ mà thôi. Nô lệ cho chính mình và nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho thần linh, nô lệ cho tất cả mọi thứ mà chúng ta bám chặt vào ở nơi đó, đến độ không thể nào thoát ra được. Tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng hết cả. Nhưng mà rồi, bao nhiêu bất công xã hội đã diễn ra ở trước mắt. Tại sao vậy? Chỉ là bởi vì hành động của con người khác biệt. Chỉ là bởi vì con người đã hành động một cách khác biệt. Kẻ làm lành, kẻ làm ác, kẻ tạo phước, kẻ gieo họa. Và chính vì vậy mà mỗi con người mang theo mình tất cả những cái nghiệp lực mà mình đã tạo ra. Và rồi không ai giống ai cả ở trên đời này. Tất cả đều bình đẳng. Nhưng mà từ ở trong cái bình đẳng đó, con người đã hành động một cách khác biệt, nói năng một cách khác biệt, suy tư một cách khác biệt. Và chính đó đã tạo ra tất cả những sai biệt vô vàn ở trong cái thế giới này đấy. Cho nên trên quan điểm tâm linh của đạo Phật mà nói, rất đúng, tất cả con người sinh ra đều tự do, tất cả con người sinh ra đều bình đẳng. Cái mà khiến cho con người mất tự do, cái mà khiến cho con người mất bình đẳng, căn bản từ ở đến cội nguồn gốc rễ mà nói, chính là từ ở đến chính mình, từ đến cách suy nghĩ, cách nói năng và cách hành động của mỗi con người chúng ta trong cuộc đời này, để rồi khiến cho đời sống của mỗi người bị trói buộc vào đủ thứ hết cả. Và đồng thời cũng không ai giống ai cả trên đời này. Có một người từng thao thức về cuộc đời của mình, từng ước mơ làm sao để mình giải thoát khỏi tất cả những trói buộc khổ đau trong đời sống này, đến hỏi một vị thiền sư: xin thầy giải thoát giùm cho con. Vị thiền sư hỏi: vậy thì ai trói buộc con vậy? Chỉ cần lặng tâm suy nghĩ sẽ tự mình thấy ra rằng đâu có ai trói buộc mình đâu quý vị. Người ta có thể tới chửi bới mình, người ta có thể tới lăng mạ mình, nhưng mà không ai có thể bắt mình phải đau khổ ở trong lòng hết cả. Người ta có thể thù ghét mình, nhưng không ai có thể bắt mình thù ghét họ trở lại. Người ta có thể làm đau khổ mình biết bao nhiêu thứ, nhưng mà không một ai trên đời này có thể cấm mình mỉm cười an vui ở trong lòng mình hết cả. Cho nên khi mà mình tức giận, đó là bởi vì cái động lực mù quáng ở đấy con người của mình đã trỗi dậy để thiêu đốt con người mình, để biến con người mình trở thành một kẻ nô lệ cho chính nó. Người ta có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng mà không ai có thể bắt tâm mình về thế này, bắt mình phải đau khổ, phải tức giận, phải thế nọ thế kia. Hầu hết tất cả chúng ta trong đời, ai cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, ai cũng đổ thừa cho kẻ khác. À, bởi vì chồng con như thế làm sao con không tức giận, Bởi vì vợ con như thế kia, làm sao con không nổi nóng? Bởi vì người ta sống với con như thế, người ta đối xử với con như thế, làm sao con có thể yên ổn mà sống được đấy? Thưa quý vị, rất đúng. Người ta làm đủ thứ như thế với mình. Người ta có thể gieo rắc tất cả mọi thứ đau khổ đến với mình. Nhưng mà lòng mình có đau khổ hay không? Lòng mình có an ổn hay không? Lòng mình có tức giận hay không? Tất cả là tùy thuộc ở đấy chính mình, quý vị. Trời đất có khi mưa khi nặng, nhưng mà trời đất đó không bắt mình giận, không bắt mình buồn, không bắt mình vui. Chỉ là từ lòng mình vui hay buồn với trời, với đất đó thôi. Trời đất mưa nặng, nhưng mà con người vẫn có thể an vui trước tất cả mọi mưa nặng của trời, của đất. Đâu ai cầm đâu. Sợ gì mà con người đau khổ là bởi vì đâu vậy? Trời vẫn nặng như thế, trời vẫn mưa như thế. Nhưng bởi vì mình mong ước một ngày nắng để mình đi chơi mà không được, cho nên mình sinh ra oán trời oán đất. Nhưng mà với một con người giác ngộ, hiểu được rằng mưa nắng là chuyện của trời đất, còn an vui là chuyện của chính mình, người đó sẽ an lạc, sẽ mỉm cười trong cảnh trời mưa, cũng như là an lạc mỉm cười ở trong cảnh trời nắng. Thấy được như thế, ta sẽ trở về được với cái tự do đích thực ở cái con người của chính mình. Còn nếu không, dù ta có lặn lội phương này sang xứ khác để đi tìm kiếm hai chữ tự do, cuối cùng ta vẫn chỉ là một kẻ nô lệ mà thôi. Quý vị thử suy nghĩ từ ở đây bản thân của mỗi người chúng ta xem thử. Chúng ta đặt chân tới cái bến bờ tự do ở đất nước này, chúng ta ước mong hai chữ tự do cho mình, cho con cháu của mình. Nhưng rồi ta có thực sự tự do ở trong xã hội này không? Đúng, người ta để cho mình làm tất cả mọi cái gì mình muốn. Nhưng rồi ta bị máy móc nô lệ hóa con người mình, ta bị tiền bạc biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho nó. Đêm ngày ta phải đuổi theo cái này, đêm ngày ta phải đuổi theo cái khác. Cuối cùng ta chẳng thể tự do ở đâu hết cả. Đồng tiền kéo ta đi, công ăn việc làm trói buộc ta đó, con cái vợ chồng gia đình tất cả mọi thứ lúc nào cũng tạo ra những vấn đề, và những vấn đề đó trở nên một thứ ngục tù nhốt ta ở trong đó, mà chẳng bao giờ ta thoát ra được hết tất cả. Ta nghĩ rằng ta tự do, ta mua một chiếc xe hơi, nhưng mà rồi cuối cùng vì chiếc xe đó ta tức, ta giận vì chiếc xe đó mà ta phải đêm ngày làm việc trả tiền, vì chiếc xe đó mà đứa con một hôm chơi banh làm móp cái chiếc xe mới mua của người cha, người cha tức giận mắng chửi đứa con của mình. Đứa con đó đã vì không chịu đựng nổi những lời chửi mắng người cha, đã xem gia đình như một thứ tù ngục và đã bỏ cha bỏ mẹ ra đi, trở thành một kẻ lang thang bụi đời. Tự do nào ở nơi một chiếc xe ta mua như thế, quý vị? Ta có thể có tiền bạc và ta có thể mua sắm biết bao nhiêu dụng cụ, bao nhiêu máy móc, và rồi tất cả đời sống của ta cuối cùng bị máy móc hóa hết tất cả. Đó là một điều mà chúng ta hãy nên suy nghĩ. Có một nhà văn của Mỹ viết một câu chuyện kể về một cái người làm một công việc trong một trại súc vật. Đó là cứ nhìn thấy cái con chuột nào mới sinh ra mà yếu đuối thì bóp cổ cho nó chết đi. Và rồi cái người đó cuối cùng đã trở thành như một kẻ máy móc. Một hôm đó đối diện với người đàn bà, và cái hình ảnh người đàn bà trong một phút chốc trở thành không khác gì hình ảnh của con chuột yếu đuối. Và người này đã bóp cổ cái người đàn bà đó để người đàn bà đó chết đi. Mình sống về máy móc, chính con người chế tạo ra máy móc, nhưng mà rồi con người đã biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho máy móc, để khiến cho con người phản ứng, để khiến cho con người hành động với tất cả cái phản ứng một cách máy móc của nó. Thực sự mà nói, chính là bởi vì cái tập quán nghiệp mà con người đã sống với cái nền văn minh vật dục, nó đã biến con người trở thành một kẻ nô lệ như thế. Cho nên hãy nhìn vào ở trong đời sống của chính mình, để hãy tự hỏi trở lại, đâu là tự do thực sự của ta có? Hỏi như thế để ta có thể bắt đầu trở lại tìm lại cái tự do vốn có ở đất tất cả mọi người. Bởi vì nói như bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, mà xa hơn Nói một cách tuyệt đối hơn, như chính Đức Phật dạy cách đây đã trên 2500 năm, tất cả mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng hết cả. Nhưng mà chỉ bởi vì đâu mà ta mất tự do như thế này? Chỉ bởi vì đâu mà ta sống trong một xã hội bất bình đẳng như thế này? Hỏi câu hỏi đó để tất cả chúng ta đều có thể lên đường trở về tìm lại cái tự do chân thật ở nơi chính mình. Khi bình đẳng chân thật từ ở nơi lòng mình, có tự do như thế, ta mới cảm thấy thực sự an lạc giữa bao nhiêu để những đau khổ, những được mất hơn thua của đời sống này. Có bình đẳng như thế, ta mới có thể kính trọng tất cả mọi người, ta mới có thể sống hòa bình đối với tất cả mọi người, dù giàu dù nghèo, dù thiện dù ác, ở trong cái thế giới đầy sai biệt như thế này. Thưa quý vị, thế gian vốn đầy biến động, đổi thay vô thường. Thế gian vốn không có một cái gì chắc thật bền bỉ hết tất cả. Cái cõi nước mà chúng ta đang sống ở nơi đây, Đức Phật dạy, cõi nước đó vốn là mong manh, vốn là tạm bợ, vốn là dễ tan vỡ vô cùng. Chúng ta đang sống ở trong một cái thời buổi mà chúng ta có thể chứng nghiệm một cách sâu xa lời Đức Phật dạy đó vậy. Có gì yên ổn mãi mãi ở trong cõi đời này? Chúng ta đang sống trong một cái thời đại đầy những khủng hoảng biến động, từ những biến động chiến tranh chỗ này chỗ khác, đến những tranh chấp văn minh văn hóa, kể cả những tranh chấp tôn giáo ở chỗ nọ chỗ kia. Chúng ta đang đối diện một cuộc khủng hoảng. Toàn thể nhân loại này đang đối diện một cuộc khủng hoảng về tài chánh, về kinh tế, về thị trường. Và tất cả đó đang khiến cho con người khó tìm được niềm bình an ở trong cuộc sống này. Hãy quán chiếu lời của Đức Phật dạy: thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy. Cõi nước mà chúng ta đang sống tất cả đều mong manh, đều tạm bợ. Hôm nay yên ổn, không ai biết ngày mai rồi sẽ như thế nào. Chỉ cần một giấc ngủ trỗi dậy, thị trường chứng khoán sụp đổ, thế là cả thế giới này như ở trong một cơn tsunami mới về đời sống kinh tế của con người. Chỉ cần một giấc ngủ trỗi dậy, ta có thể nhìn thấy bao nhiêu cảnh sụp đổ chỗ này, chiến tranh chỗ kia, loạn lạc chỗ nọ. Giữa một thế giới biến động như thế, giữa một xã hội tao loạn như thế, người Phật tử nên như thế nào? Đức Phật dạy, thưa quý vị, hãy giữ lấy cái tâm bình tĩnh. Đừng lo buồn, đừng sợ hãi, đừng hoang mang, đừng tức giận. Bởi vì tất cả những cái tâm lý bất thiện, ưu phiền, khổ não, tức giận, oán hận, tất cả những cái đó chỉ làm mất đi cái sự sáng suốt ở đích chính mình. Chỉ có một cái tâm bình yên mới đó là cội nguồn của tất cả hạnh phúc ở trên đời. Ta sẽ không làm gì được để chặn đứng cái sự vô thường tạm bợ của đời sống này. Ta sẽ không làm gì được khi cái bệnh nó đến với thân, khi cái chết nó đến với đời sống của mỗi con người. Ta cũng không làm gì được để cho cái thế giới này đừng bao giờ đổi thay hết cả. Không ai làm điều đó được đâu quý vị, bởi vì ta không làm chủ được nó đâu. Ta không làm chủ được con người của mình. Với cái tấm thân này, nó sinh ra, nó lớn lên, nó già, nó yếu, nó bệnh, và cuối cùng nó phải bị hủy hoại. Không ai có thể thay đổi được điều đó. Ta cũng không thể nào làm chủ được cái hoàn cảnh, cái xã hội, cái thời đại của nó. Bởi vì tất cả mọi cái đều có nhân có duyên. Nó vận hành theo cái nhân duyên của nó. Nhân tốt sẽ vận hành theo hướng tốt. Nhân xấu, duyên xấu sẽ đẩy cái đời sống con người đi vào trong những bi kịch và thảm kịch. Cái đó không ai thay đổi được hết cả. Cái mà ta có thể làm chủ được là gì? Chính là cái tâm của ta đây quý vị. Dù hoàn cảnh này có đổi thay đến như thế nào, dù xã hội có biến loạn đến đâu đi chăng nữa, dù cái tấm thân này có đau đớn bệnh tật đến như thế nào, nhưng mà không một cái gì trong cuộc đời này, không một ai ở giữa thế giới này, không một vị thần linh nào mà có thể bắt ta phải buồn phiền, tức giận, oán hận hết tất cả. không một thần linh nào, không một năng lực nào có thể bắt ta phải tức, phải giận, phải oán, phải hờn. Không một thần linh nào, không một năng lực nào. Tâm ta an vui ở trong cuộc đời vô thường, mong manh và tạm bợ này hết tất cả. Và tu theo Phật chính là như vậy, là làm sao để mà đào luyện cái tâm này, điều phục cái tâm này. Điều phục tâm này để cho tâm này không bị những cái cơn sóng giận dữ, tức tối, lo âu, sợ hãi, hoang mang, giận dữ, nó dẫn dắt cái tâm này đi vào trong những nẻo đường đen tối. Phải làm cho cái tâm này được bình yên. Và đó chính là bổn phận của tất cả những người tu Phật, học Phật. Và Đức Phật ra đời cũng chỉ là để mang lại cái sự bình yên cho tâm hồn của con người trong một thế giới đầy biến động như thế này mà thôi. Thiên kinh vạn quyển ở trong nhà Phật, bao nhiêu cái pháp môn tu trì ở trong Phật giáo, ta tụng kinh niệm Phật, ta trì chú, ta ngồi thiền, ta làm hết tất cả mọi cái trong cái cuộc sống của một người tu để làm gì? Để cho cái tâm này không bị biến động, để cho tâm này không hoang mang, để cho tâm này giải thoát khỏi tất cả những sợ hãi, tức tối, buồn phiền, lo âu. Khi nào tâm của ta mà an tịnh, thưa quý vị, dù thế giới này có sụp đổ, niềm hạnh phúc vẫn có sẵn ở nơi đó. Khi mà cái tâm ta bị bấn loạn, bị nung đốt bởi những ngọn lửa ưu phiền khổ não, dù cho cả cái thế giới này yên bình, ta vẫn sống ở trong cái hỏa ngục đêm ngày bị thiêu đốt mà thôi. Hạnh phúc chính ở nơi cái tâm này mà ra. Cho nên càng chứng nghiệm cái sự vô thường, mong manh, tạm bợ của đời sống bao nhiêu, càng đối diện với tất cả những khủng hoảng của đời sống con người ngày nay bấy nhiêu, người Phật tử càng hãy nên chiêm nghiệm cái lời Phật dạy để trở về với chính mình, mà tìm lại cái suối nguồn an lạc ở nơi tâm mình. Chính tâm này là cội nguồn của tất cả an lạc, cũng chính tâm này là cội nguồn của tất cả đau khổ, quý vị. Khi tâm ta bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa oán hờn, tức tối, lo âu, sợ hãi, tâm này chính là địa ngục cho đời sống. Khi tâm ta an bình tự tại, thản nhiên trước tất cả mọi cảnh đời hư huyễn, tâm đó chính là tâm tự do, tâm đó chính là tâm tự tại, tâm đó chính là hạnh phúc chân thật ngay ở trong đời sống này đây. Mong rằng trước những hoàn cảnh nhiễu nhương của đời sống, trước bao nhiêu những biến động đưa tới những khủng hoảng ở trong cái đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa của con người, người Phật tử học lời Phật dạy để giữ cái tâm mình được bình tĩnh. Và chỉ với một cái tâm bình tĩnh như thế mà con người mà có đủ tất cả sự sáng suốt để thấy rõ đâu là con đường để cho mình đi. Chỉ còn cái tâm bình tĩnh như thế, con người mới có thể nếm được cái hạnh phúc chân thật giữa một đời sống đầy những vô thường tạm bợ, đầy những khổ sinh và thảm tử như thế này đây. Mong tất cả chúng ta ai cũng đều có được một cái tâm hồn an bình tự tại như thế, để ta sống được những ngày tháng hạnh phúc giữa một thế gian đầy điên đảo, đầy biến động, đầy hư hoại như thế này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Thương ta đứng giữa nơi này, bao la trời đất mà xây ngục tù. Xuân hoa hạ rơi rồi thu, vô thường phân đêm đuôi mù cõi đêm. Biển xa sóng dần êm đềm, nào ngờ nước na chẳng đời neo về tự sinh, rồi mai gói tình thân mình chiếc thân tứ đại mặc tình bỏ rơi. Thương thân nói chẳng nên lời, còn ai mắt chẳng lệ rơi suốt xuôi.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thu về những lá thu rơi, thương bao kỷ niệm.